vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Có thể đến mức đại dịch trên toàn thế giới, nhưng mà tại Việt Nam lại nói rằng có thể kiểm soát được dịch bệnh và xem như là không còn dịch bệnh nữa. Nhiều thành phố, nhiều địa phương được tuyên bố là miễn dịch, thì nguồn thông tin trái ngược như vậy, thưa anh nên hiểu thế nào ạ? Dạ.
Thưa anh, là tôi cũng theo dõi nhiều chủ đề thời sự ở trong nước, ngoài nước. Riêng về dịch bệnh ấy, thì tôi thấy ở Việt Nam hiện tại gần đây thì có vẻ theo thông tin chính thức trên báo thì nó tiến triển thuận lợi. Và có vẻ là họ xã hội vẻ là kiểm soát được khả quan. Thế nhưng mà tôi cũng không dám có nhiều ý kiến về việc này, bởi vì là tôi cho là rất là khó đánh giá cái tình hình không những ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nên thực sự mà nói là cái chủ đề này tôi cũng không hào hứng lắm để mà bình luận với tham gia hoặc là đánh giá về cái vấn đề này. Bởi vì tôi thấy là rất là khó đoán. Ngay cả cái chuyện mà có cho học sinh đi học trong mấy ngày tới không đó, là giữa các bộ cũng rất là tránh né cái việc đưa ra quyết định và cũng đẩy lên hết để thủ tướng quyết định là ngày nào, từ cấp nào thì đi học. Tức là chính họ cũng thấy là rất là khó, hoặc là vấn đề biên giới, kiểm soát biên giới, rồi vấn đề ngay cả cái chuyện một số du khách Hàn Quốc sang rồi xử lý như thế nào đối với họ, rồi bị họ phản ứng, họ không chấp nhận cái chuyện là bị cách ly, thì tất cả những cái đó là tôi thấy là cả chính phủ lẫn xã hội vừa là khó đoán tình hình mà vừa là rất là khó kiểm soát. Đương nhiên là xu hướng ở Việt Nam thì cũng như những chế độ cộng sản Trung Quốc ấy, thì cái thông tin họ rất là cố làm sao cho hạn chế những cái thông tin tiêu cực về xã hội để chứng tỏ một cái chính quyền vững vàng, xã hội ổn định, thì cái đây là cái bản chất của cái chế độ cộng sản, thì cũng là một cái để mà thấy rằng là rất là khó để mà đoán tình hình và đánh giá tình hình. Từ cái khi mà xảy ra dịch bệnh thì chính quyền họ làm rất là gắt gao cái thông tin trên mạng xã hội, và họ xử lý hành chính phải đến hàng cả trăm trường hợp, nên cái thông tin thực là rất là khó đánh giá. Rõ nhất là với Trung Quốc cũng là một chế độ cộng sản thì luôn luôn xảy ra những cái nghi ngờ của quốc tế và những cái thay đổi về cái việc đánh giá cái hình thức để đánh giá cái trường hợp nhiễm rồi đưa ra các số liệu thì họ cứ thay đổi liên tục ở Vũ Hán. Để một cái nói một cách chung nhất là rất là khó đánh giá. Tôi cũng rất là e rè để mà đánh giá cái tình hình chung ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Vinh rất nhiều. Chúng tôi hiểu rằng chúng ta không có đoán cái tình hình, dạ thưa anh, nhưng mà trước cái sự kiện, Thủ tướng và các bộ trưởng đều lúng túng trong cái vấn đề đối phó với nạn dịch. Cái thái độ lúng túng này, thưa anh, xuất phát cũng giống như bên Trung Quốc khi nạn dịch bắt đầu, và khi mà đã nổ lên một cái nạn dịch mà lớn rồi đó thì bắt buộc phải công khai tất cả. Việt Nam nếu mà cứ lúng túng như thế này, không dứt khoát trong việc mà đóng cửa biên giới hoặc là kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ và không thể nào tuyên bố rằng không còn dịch bệnh nữa, bởi vì ngay cả các chuyên gia quốc tế cũng không hiểu được là con virus này nó sẽ phát triển như thế nào. Dạ thưa anh, rõ ràng rằng cái thái độ lúng túng của nhà cầm quyền Việt Nam là không thể che giấu được, phải không thưa anh?
Tôi cho là có một loạt cái nguyên nhân để cho thấy họ rất là lúng túng, và cái lúng túng này nó có thể nó tiềm ẩn những cái rất là nguy hiểm. Ví dụ là với Trung Quốc, lúng túng cái đầu tiên là với quan hệ với Trung Quốc. Quan hệ này thì không phải chỉ chính trị mà là rất lớn là vấn đề kinh tế. Nên nếu như có những cái hạn chế như anh nói là đóng cửa biên giới hay là một cái hạn chế gì lớn đối với cái giao thương với Trung Quốc, thì rõ ràng là nó tác động rất lớn đối với quan hệ ngoại giao và chính trị giữa hai nước cộng sản này và những cái lệ thuộc về chính trị của Việt Nam đối với Trung Quốc, và liền đó là cái lệ thuộc rất lớn về kinh tế, thì cái này là làm cho họ rất lúng túng, bởi vì là khi mà hạn chế những cái giao thương ấy, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế, và cho đến bây giờ chính phủ vẫn nói rằng là chưa điều chỉnh cái mục tiêu kinh tế, có nghĩa là GDP năm nay, thì cái đó là một cái rất là buồn cười, bởi vì là người ta cũng đã đánh giá là thế giới nói chung và Trung Quốc là người ta đã đánh giá về sẽ giảm tăng trưởng bao nhiêu rồi, rất là rõ Việt Nam không thể nào mà không bị ảnh hưởng và giảm tăng trưởng, một cái làm cho nó họ rất lúng túng trong chuyện này. Thứ hai là cái này thì nhiều nước cũng sẽ ảnh hưởng, tức là nó là chuyện chưa từng thấy trên thế giới trong hàng cả nửa thế kỷ qua, tức là vấn đề dịch bệnh mà nó có thể ảnh hưởng một cách ghê gớm như thế, thì bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Và thứ ba nữa là cái rất quan trọng đối với Việt Nam đặc thù, đấy là chuẩn bị cho cái đại hội. Và cái này những người có chức có quyền họ rất là nói thẳng ra là họ rất sợ nó sẽ ảnh hưởng đối với họ trong cái đại hội tới. Bất kể một cái quyết định nào họ đưa ra hoặc một cái nhận định gì nữa, ý kiến gì đó mà không khéo nó không đúng với cái tình hình hoặc nó đem lại một cái phản ứng nào đó đối với xã hội là sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với kinh tế của họ. Nên những ai mà họ xác định là còn đi tới để trong chính trị thì họ sẽ rất sợ là bị một cái sơ sẩy nào đó trong cái chuyện dịch bệnh này. Thứ ba là tôi thấy là cái đặc biệt ở Việt Nam nó cũng khác rất nhiều nước, nên là cái lúng túng này nó cũng ảnh hưởng cái lúng túng đó rất lớn.
Dạ vâng, thưa anh, rõ ràng rằng cái ảnh hưởng kinh tế của dịch bệnh đã thấy rõ ràng khi thị trường chứng khoán tại Úc sụp đổ trong vài ngày nay, và tại thị trường tài chính quốc tế ở Wall Street cũng vậy. Người ta lo lắng về dịch bệnh rất nhiều, trong khi thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng sợ rằng sẽ trở thành một đại dịch. Thưa anh, trong nước thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng chấp nhận việc hy sinh các lợi ích kinh tế để bảo vệ tính mạng người dân. Thưa anh, những cái chuyện ảnh hưởng tới kinh tế với Trung Quốc thì đó là một chuyện nhỏ hơn là cái sinh mạng của người dân. Liệu rằng chính sách của chính phủ đề ra như vậy nhưng mà địa phương có thi hành hay không? Hay là các bộ có thi hành không? Bởi vì ngay cả ông Bộ trưởng Phùng Ngọc Nhạ cũng dự định là tiệu trường vào ngày 2 tháng 3 mà bị phản bác ngay, phải không thưa anh?
Ý anh là cái vấn đề sinh mạng sức khỏe của người dân là hàng đầu, thì còn kinh tế là không phải không thể nào đặt lên trên cái sức mạnh. Và tất nhiên họ cũng có những cái cố gắng là khoanh vùng những cái vùng dịch bệnh nhiều người bị mắc như là ở Vĩnh Phúc vân vân, thì rồi họ kiểm soát cách ly người ở Trung Quốc về một số ví dụ như những cái du thuyền ở cập bến, họ cũng có những cái kiểm soát. Đấy thì họ cũng thể hiện cái lời nói với hành động, thì về công khai thì nó cũng có những cái mà có vẻ như là đúng như thế.
Dạ vâng thưa anh, nhưng mà làm sao lại có thể quyết định cho học sinh học lại vào ngày 2 tháng 3 trong khi dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn mà người ta không rõ được là liệu rằng học sinh học lại thì có xảy ra đại dịch hay không, lây lan có cơ hội nhiều tại các trường học, phải không ạ?
Vâng, thì cái này thì tôi cho rằng là xã hội đánh giá hoặc là bình luận về cái này, tôi cho thật sự mà nói khách quan, tôi cho là khách quan là mà nói là đa phần là có tính có gọi là cảm tính, đa phần là cảm tính. Cái chuyện đi cho học lại ngày nào, cấp nào, trong một cái tình hình nào, tỉnh nào, vùng nào, tôi cho là cái này gần như xã hội nhìn nhận vẫn là cảm tính. Còn cá nhân tôi cho rằng là không nên là áp dụng một cách máy móc là toàn quốc là phải giống nhau trong cái chuyện đi học ngày nào. Tôi cho là không nên như thế, bởi vì có những cái vùng gần như là rất là hiếm có cái ảnh hưởng của cái bệnh, hay là cái việc đi học tập trung của họ nó rất khác ở những vùng nông thôn trong Nam Bộ, nó rất khác với vùng thành phố ở phía Bắc chẳng hạn. Thì những cái đấy, đây là tôi từng có cái chất chất là cảm quan cho nói thôi, thì nó rất khác nhau. Thì tôi cho rằng là không nên là cứng nhắc trong cái chuyện là phải toàn quốc phải giống nhau, cấp học nào cũng giống nhau. Thì tôi cho là tôi đánh giá chung chung là như thế. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là tất cả những cái đánh giá là nên ngày nào, lúc nào, cấp nào, mà chúng ta những người bình thường bình luận đúng sai trong chuyện đấy, tôi cho là cũng không nên lắm. Một cái này, điều này nên là phải là những cái cơ quan chuyên môn, trước tiên là Bộ Y tế. Và Bộ Y tế thì tôi cho là cái cần lưu ý nhất là hiện nay ở đây là một chưa từng thấy, là một cái đất nước mà khuyết một cái người bộ trưởng y tế quá lâu, và trong một cái tình hình dịch bệnh cấp thiết như này vẫn không có một người chính thức là bộ trưởng y tế, thì tôi cho là rất là kỳ vọng.
Dạ vâng, cảm ơn blogger Nguyễn Hữu Vinh tức anh Ba Sàm rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ vâng, thay mặt quý khán giả Đài SBS tại Úc Châu, kính chúc sức khỏe anh. Dạ.
Dạ.
Vừa rồi là blogger Nguyễn Hữu Vinh tức anh Ba Sàm, và sau đây là nhà báo Võ Văn Tạo điểm lại tình hình dịch bệnh coronavirus tại Việt Nam. Thưa anh, Việt Nam vẫn nói rằng có 16 trường hợp và hết bệnh 15. Liệu tình hình Việt Nam có lạc quan quá không anh?
Vâng, từ cái thông tin mà Việt Nam có 16 người và hết bệnh, chữa được cả 16 người á, thì cũng đã có từ mấy hôm nay rồi. Nhưng mà là cái người cũng theo xét tình hình thì tôi thấy có một cái lạ. Thậm chí trước đây khoảng một tuần ấy, thì cũng đã công bố là 15 trên 16, tức là nó hơi lệch nhau một ca. Là cái ca thứ 16 là dự kiến sáng nay là Việt Nam. Có nghĩa là ở Việt Nam cũng đã điều trị cho 16 ca chính thức là nhiễm virus corona 19. Nhìn chung thì tôi cho rằng cái thông tin đó là đúng. Nhưng còn trên mạng thì người ta đồn đoán đồ thị. Người ta đồn đoán cũng có lý do người ta. Bởi các nước mà cộng sản thì bao giờ cũng truyền thông cũng do nhà nước và đảng điều khiển, nên không được độc lập. Cho nên là những cái chuyện chính trị, những cái xã hội khác, thông tin nó không chuẩn. Cho nên là bây giờ dư luận xã hội người ta có quyền nghi ngờ. Riêng tôi là một nhà báo cũng có cái duyên may là tác nghiệp về dịch bệnh này nhiều lần rồi. Từ cái hồi H1N1 mà Nha Trang có một cái ca bệnh đầu tiên chết thì tôi vào tận nhà xác hỏi tất cả các giới chức y tế để tìm cái đó rồi. Thế thì tôi thấy rằng là cái thông tin mà nhà nước Việt Nam đưa ra cơ bản là nó đúng, chứ không phải họ có dấu diếm hay là tô hồng gì đâu. Thì tôi cho cái số liệu chính phủ Việt Nam cung cấp thế. Nhưng mà quan sát cái thái độ của các bộ ngành, của chính phủ và nhân dân thì tôi thấy có những sự lệch pha nhất định. Lệch pha có nghĩa là không khớp nhau. Tức là khoảng một tuần trước chính phủ và các bộ ngành rất là hào hứng, có thể yên tâm với cái dịch này đúng. Ở Việt Nam mình coi như là vượt qua được rồi, ít cái rủi ro tiếp theo. Thế nhưng mà diễn biến rất nóng bỏng đây chưa đầy một tuần, từ bên Hàn Quốc sang Iran, rồi bên Ý, thì làm cho dư luận cũng như chính phủ phải xem xét lại. Thế thì ngay cái phiên họp cách đây 4 hôm, các bộ ngành đều kiến nghị để cho học sinh đi học lại. Các bộ ngành họp chính phủ thì có nhiều bộ ngành cùng họp, thì Bộ Giáo dục, Bộ Y tế đều muốn xuất ruột cho học sinh đi học lại vào ngày 2 tháng 3. Nhưng mà cuối phiên họp thì Nguyễn Xuân Phúc đi chốt một câu là bây giờ chưa thể kết luận được, chưa thể chốt này mà phải đợi đến tháng 7, tháng 8, tháng 2, tức là cuối tháng ấy, thì coi có tình hình như thế nào rồi lúc đấy mới chốt là nên cho đi học lại vào lúc nào. Tức là trong con mắt của ông Nguyễn Xuân Phúc như vậy rõ ràng là cũng đã có cái thật trọng. Và tôi tán thành với ban điều, bởi vì nhiều người có xuất ruột, học sinh thì không đi học, nghỉ học thì phụ huynh cũng nhiều cái nó cũng đảo lộn, vất vả khó khăn cho người ta. Đấy, và họ cũng lo lắng cho con em thất học thế nọ thế kia rồi học dồn, học bù về mùa hè nó mệt mỏi. Cái chuyện đấy lo lắng nó cũng xứng đáng thôi, nhưng mà tôi cho nếu mà suy nghĩ như thế thì chưa thật là chí. Bởi vì tất cả những cái chuyện khó khăn đấy ta đều có thể khắc phục, nhưng một khi nếu cho đi học lại mà trong tình hình chưa kiểm soát được dịch, có nguy cơ bùng nổ như kiểu của Hàn Quốc thì gây lắm. Hàn Quốc người ta giàu gấp bao nhiêu lần mình, cơ sở vật chất y khoa người ta tiến bộ gấp bao nhiêu lần mình. Thế nhưng mà bị hai cái ổ với vài trăm người thôi, lúc đầu khá là một cái ổ ở nhà thờ, một cái ổ ở một bệnh viện, tức là lây nhiễm độc thể ở nơi đông người có vài trăm ca thôi. Riêng đất nước Hàn Quốc còn nhiều rối loạn luôn. Một cường quốc về kinh tế như thế, về công nghiệp như thế mà người ta còn chơi với, chứ đừng nói là Việt Nam thì nếu nó xảy ra những cái vụ như thế, tôi cho là hậu quả rất là khó mà gánh. Việt Nam tôi công nhận là có những cái thành công nhất định. Rồi dịch SARS năm 2003 chúng ta không chế được, tổ chức y tế thế giới cũng công nhận Việt Nam là nước đầu tiên mà kiềm chế được cái dịch SARS. Và trong cái đợt này cũng thế, Việt Nam cũng có làm nhiều cái thành công, trong đó có những, tôi không loại trừ có những yếu tố may mắn lý vân vân gì đó. Thì cơ bản tôi cho là ý Việt Nam là quyết tâm của chính phủ Việt Nam như thế, tôi thấy cũng không nói nào họ làm như thế tốt đấy. Cơ bản là tốt, có những cái luận thuận nhất định. Tôi nói ví dụ như đầu tiên cơ hội nào dân mua khẩu trang, sau này các nhà khoa học phân tích là khẩu trang tác dụng một phần thôi, không thể ngăn cho mình khỏi nhiễm người khác ở đâu nếu mình mang khẩu trang. Chẳng qua là nếu mình bị nhiễm, mình ho, mình hắt xì hơi thì mang khẩu trang đỡ văng ra, ra ngoài vậy, đám đông thế thôi. Nếu còn khi có người bị nhiễm mà họ ho, họ hắt xì hơi mà bụi li ti của hơi nước trong dịch mũi hoặc là trong họng của bay lơ lửng không khí thì khẩu trang sẽ không ngăn được virus, nó quá bé. Thế nên là chính phủ để hô hào cái đó để cho khẩu trang khan hiếm. Trong khi đó những nguồn dịch là khách du lịch Trung Quốc không bị chặn, ngay cả đảo Việt Nam thì giải được cái nguy cơ đó khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố ra lệnh là không đưa du khách Trung Quốc đi ra ngoài, ra khỏi Trung Quốc.
Thưa anh, trở lại vấn đề thì nhiều người thấy Việt Nam có lẽ là may mắn với con số chỉ có 16 bệnh nhân, chữa được 15 và sau đó là chữa hết 16 người. Và con số đó dừng tại 16. Trong khi đó, những cái nước khác thì những con số nhiễm bệnh càng ngày càng gia tăng. Thì nhiều người nói rằng có lẽ là nhờ ơn trên trời Phật hay là Chúa thần gì để giúp đỡ cho người dân Việt Nam. Và người nào tin đảng thì nói rằng có lẽ là nhờ đảng và nhà nước. Thành thử ra con số nhiễm bệnh chỉ có 16 mà thôi. Mặc dù Việt Nam ở gần sát nách với Trung Quốc, thì thưa anh, con số 16 này liệu có đáng tin cậy không thưa anh?
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy là đáng tin cậy. Cái số đấy không có gì đáng nghi ngờ cả. Tôi tin vào con số đó. Bởi vì tôi đã từng đi tác nghiệp trong những vụ dịch này, tôi biết Việt Nam ấy, tại sao lại tôi tin cậy? Bởi vì tôi có nhiều người bạn trong giới chức cao cấp. Nhờ là lúc mà cái hội dịch H1N1 thì họ đã làm chủ tịch bí thư tỉnh với họ. Thì mấy người nói rằng với tôi là ngu là điên gì mà giấu dịch hại. Nên thằng Trung Quốc đó còn cái hội dịch sát Quảng Đông nó cách chức cả bí thư. Thì họ cũng biết sợ rồi. Nên họ có kinh nghiệm dịch sát năm 2003 của Trung Quốc.
Chuyện này thì thưa anh kỳ trước anh nói rồi. Nhưng mà thưa anh, cái vấn đề mà nhiều người nếu mà tin vào tôn giáo thì nói là có lẽ là nhờ Phật hay Chúa giúp đỡ dân Việt Nam. Còn đảng viên thì nói rằng nhờ đảng và nhà nước, thì anh nghĩ rằng có lẽ là đảng nhà nước thì thực tế trước mắt hơn, phải không anh?
Tôi thì không phải là cái người theo tôn giáo, và tôi ra là một vô thần, tôi chỉ tin vào cái lòng tốt của con người và cái phẩm chất tốt của là nhân loại thôi. Tôi chỉ tin vào cái đó, một cái đó tôi cho rằng càng sau nó sẽ càng chiến thắng. Chứ còn tôi không có tin ở những nơi thần quyền như là Chúa hay là Phật. Tôi không nghĩ là hai cái tôn giáo lớn đấy là gọi là xấu. Họ có cái trường hợp nào nó không cái hiệu tốt xã hội, hạn chế những cái chuyện làm điều không ẩu của những người dân. Thế nhưng mà tôi không tin vào cái chuyện là phù hộ độ trì của Chúa hay của Phật. Mà tôi cho rằng hoàn cảnh địa lý của Việt Nam, nhiệt độ ở xứ nhiệt đới không khí nóng. Tôi vào tại thành phố Hồ Chí Minh cái đấy một tháng, cái đêm tháng mà tái khám thì tôi thấy từ cái chung cư cao cấp lần mọi lần vào đấy là phải cắt hành lang của nó. Thế nhưng mà lần này vào thấy nó nóng, tôi hỏi cậu bảo vệ cậu ấy, vệ bảo là thì có dành cái đêm này ban lãnh đạo ở chỗ Vincom thì họ mà soi là quyết định là nâng nhiệt độ lên từ 28 đến 30 độ để cho mát mát dễ chịu thôi, chứ không dám để lại cái này. Nhưng điều kiện rất là thuận lợi cho cái virus corona lần này là nó phát triển rất là dữ dội. Thế và đi đến các siêu thị cũng thế, là họ cũng hạ nhiệt độ. Thế thì đấy cũng là một cái biện pháp ngăn chặn dịch. Thế thì điều kiện tự nhiên là vì Việt Nam ở cái xứ nóng, cho nên tôi cho rằng là theo một số nhà khoa học đa phần người ta đều thừa nhận là virus này nó cũng không phát triển thuận lợi lắm ở cái xứ nóng. Tất nhiên cũng có những nhà khoa học họ chưa công nhận cái đó, nhưng tôi thấy rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học thừa nhận thời tiết nóng nó cũng ảnh hưởng làm cho virus corona Vũ Hán này không dễ gì sinh sôi này nó phát triển. Đó là một cái. Còn một cái nữa phải ghi nhận rằng có những cái lộ thuộc nhất định của chính phủ Việt Nam trong cái chuyện trận dịch này, nhưng mà nhìn chung tôi cho rằng là họ làm như thế là khá tốt, bởi vì có kinh nghiệm từ cái hộp dịch sát 2003 rồi sau đó là H5N1 vào khoảng năm 2009 cho đến bây giờ thì Việt Nam đã trải nhiều cái bài học xương máu rồi, cho nên là họ chuẩn bị tương đối chú đáo và hành động cũng khá quyết liệt.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, địa phương của anh là tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang dự định sẽ tuyên bố là hết dịch, nhưng mà tới giờ này cũng chưa thấy tuyên bố, thì liệu bao giờ mới có thể tuyên bố thưa anh?
Tôi cũng không thể biết được, là vì ông chính phủ cũng không thể biết được những cái khuất quỳ diễn biến, bởi cái nguy cơ cho cái đợt dịch này nó rất khó lường đoán. Thì tại vì làm sao những cái nước mà gần ta như Hàn Quốc chẳng hạn có mối giao lưu với ta rất nhiều, Trung Quốc thì khỏi nói rồi, rồi Hàn Quốc với đây là có rất nhiều cái quan hệ giao thương thì xã hội với Việt Nam, chẳng hạn đi học sinh viên Việt Nam đi học ở Hàn Quốc, người lao động Việt Nam đi lao động gọi là xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, gọi là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, vân vân, nhiều lắm cái số lượng đấy, hàng trăm ngàn, thì khó lòng tránh được cái chuyện dịch sẽ ập về Việt Nam bất cứ lúc nào. Mặc dù quan sát 2-3 hôm nay thì thấy rằng chính quyền địa phương cũng có những cái biện pháp hạn chế bớt, các hãng hàng không tự động rút bớt chuyến bay, khách cũng ít đi, chính phủ cũng có những cái lệnh hạn chế đi lại với chính quyền Hàn Quốc, địa phương Khánh Hòa cũng thế, thì Khánh Hòa đã có những biện pháp mới hạn chế cái chuyện mà ra đi lại giữa Nha Trang các cái điểm dịch của Hàn Quốc, thì cái đó tôi cho là phù hợp, là chắc chắn là do tình hình dịch nó họ cũng biết được, nhà nước cũng như là tỉnh cũng biết là rất là miền rất khó được, cho nên những cái dự định hồ hởi ban đầu cách đây hơn một tuần là Khánh Hòa và một số hết có quyền tuyên bố là hết dịch sau bao nhiêu ngày đó, ba mươi ngày không xuất hiện ca mới, thế nên thì thì bây giờ thì có lẽ là ý tưởng đó cảm giác là tôi cho các bạn là phù hợp, bởi vì diễn biến của cái con virus này thật là khó lường. Đọc nhiều cái thông tin trên thế giới,
vâng, cảm ơn.
Họ cũng không biết được cụ thể là chính xác, bây giờ vẫn còn nhiều hướng phán đoán đó, nguồn gốc của nó đây ra làm sao, rồi thì nay thì lúc nào con người ta bị nhiễm bệnh thì bao nhiêu lâu thì hết, có những ca đã chữa khỏi rồi thì trong có vài ngày sau lại tái nhiễm, thì cái đó rất là khó lường. Nói chung là như vậy chưa làm chủ. Thế thì Khánh Hòa cũng như Việt Nam chưa nắm được tin về cái vấn đề.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và hy vọng rằng tuần sau sẽ có tin Khánh Hòa tuyên bố hết dịch bệnh coronavirus anh. Dạ.
Tôi cũng mong như thế. Vâng, xin kính chào nhà báo. Cũng cảm ơn khán thính giả của đài SBS nghe cái chương trình mà tôi cùng trao đổi với lại quý đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.